Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng.
Cục Hàng không Việt Nam quyết định tăng tần suất các đường bay quốc tế đến một số quốc gia châu Á.
Từ ngày mai, Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.
Vụ bắt cóc con tin vừa xảy ra tại bang Texas của Mỹ đã kết thúc. Toàn bộ con tin được giải cứu và nghi phạm đã bị tiêu diệt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm tặng quà chúc Tết 55 hộ gia đình là đại diện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chia sẻ trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dịp Tết này, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, các cơ quan của Trung ương đã có chỉ thị chỉ đạo rất sớm các cấp chính quyền cả nước, các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết nhiều mặt để nhân dân cả nước đón Tết an bình, hạnh phúc, mọi người mọi nhà đều có Tết. Theo đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định về mức hỗ trợ dịp Tết từ 300 đến 600 nghìn đồng cho mỗi hộ gia đình chính sách. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng đã chi hàng chục tỷ đồng bằng các hình thức vận động để hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình nghèo.
Tính đến 18 giờ ngày 15 tháng 1, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận vượt ngưỡng 2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 1,7 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số ca mắc lớn nhất trên toàn quốc là hơn 511.000 ca, đứng thứ hai là Bình Dương với 291.000 ca. Hai địa phương này cũng có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất trong đợt dịch lần thứ tư, lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh 19,7 nghìn người, Bình Dương 3,3 nghìn người.
Trường học tại một số địa bàn thuộc Hà Nội sẽ chuyển sang học trực tuyến hoặc mở cửa đón học sinh trở lại tùy theo sự thay đổi của cấp độ dịch. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, những trường ở vùng có mức độ dịch cấp độ 3 cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày 17 tháng 1. Các trường trên địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. Tại 18 huyện, thị xã, nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2, học sinh lớp 9 được đến trường. Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho học sinh khối 7 đến lớp 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã.
Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng tần suất các đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc, Trung Quốc và Singapore. Trong thông báo kế hoạch khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ vừa gửi các hãng, đơn vị này công bố các đường bay đến các nước đã tăng lên 14 chuyến một tuần mỗi bên, chia cho 4 hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines. Bên cạnh đó, Cục Hàng không sẽ thông báo kế hoạch tổ chức các chuyến bay tới thị trường Pháp, Đức, Anh, Nga sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải. Ước tính hiện có khoảng 140.000 người Việt Nam có nhu cầu về nước đón Tết. Dự báo lượng khách về Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 30.000 hành khách một tuần.
Ngày hội chính Chủ nhật đỏ lần thứ 14 năm 2022 được tổ chức vào ngày hôm nay 16 tháng 1 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân nằm trên địa bàn Hà Nội. Theo ban tổ chức, ngày hội Chủ nhật đỏ năm nay nhận được sự quan tâm của các bộ ban ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của hơn 40 tỉnh, thành phố, dự kiến tiếp nhận 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng từ tháng 11 năm 2021 đến nay, các điểm hiến máu của Chủ nhật đỏ tại 14 địa phương đã tiếp nhận gần 9.000 đơn vị máu. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng máu tiếp nhận tại Việt Nam mới chỉ đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu điều trị.
Một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào ngày mai, ngày 17 tháng 1. Sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Dự báo khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày mai, Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội khóa 15. Dự thảo nghị định quy định rõ về việc thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% giảm còn 8% kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau đây: viễn thông, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng không kể than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.
Tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo tạm dừng tiếp nhận các phương tiện chở nông thủy sản ra các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới ở thành phố Móng Cái để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian dừng tiếp nhận bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Cụ thể, địa phương này dừng tiếp nhận xe chở các mặt hàng hoa quả, thủy sản đông lạnh, dễ hư hỏng, khó bảo quản, chưa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc. Việc này nhằm bảo đảm mục tiêu tập trung giải phóng triệt để lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn tồn đọng tại các khu vực cửa khẩu, đồng thời tránh phát sinh những rủi ro trong dịch COVID-19 khiến cơ quan phía Trung Quốc tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt con số 326 triệu ca, trong đó có trên 5,55 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Pháp với 324.000 ca, Ấn Độ 268.000 ca và Italia 180.000 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga với 723 ca, Mỹ 649 ca và Ba Lan 429 ca. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất với trên 66,3 triệu ca mắc. Tiếp đó là Ấn Độ với 37,1 triệu ca mắc và Brazil với trên 22,9 triệu ca mắc.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 15 tháng 1 cho biết tình hình dịch COVID-19 gần đây nhìn chung đã ổn định trở lại và có thể kiểm soát được trong bối cảnh quốc gia này nỗ lực để ngăn chặn kịp thời sự bùng phát dịch ở một số khu vực. Đến thời điểm này đã có hơn 1,26 tỷ người Trung Quốc, gần 90% dân số nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Giới chức Y tế Quốc gia này vẫn khuyến cáo người dân nên tiêm mũi tăng cường càng sớm càng tốt và sau khi tiêm vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và tăng cường thông gió tại nơi ở.
Vụ bắt cóc con tin vừa xảy ra tại thành phố Colorville, bang Texas của Mỹ đã kết thúc sau 10 giờ đồng hồ. Theo đó, toàn bộ con tin đã được giải cứu an toàn và nghi phạm đã bị tiêu diệt. Biệt đội giải cứu con tin của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã tấn công vào giáo đường Do Thái, nơi nghi phạm ẩn náu cùng số con tin bị bắt giữ. Toàn bộ 3 con tin còn lại đã được giải thoát sau đó. May mắn không có con tin nào bị thương. Vụ bắt cóc bắt đầu được tiến hành vào ngày 15 tháng 1 trong một buổi lễ tại giáo đường của giáo đoàn Bi Israel ở thành phố Colehill, ở thành phố Colevin. Nghi phạm đã bắt cóc tổng cộng 4 con tin, sau đó trả tự do cho một con tin.
Philippines đã hoàn tất thỏa thuận mua hệ thống tên lửa chống hạm của Ấn Độ với tổng chi phí gần 375 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của quốc gia Đông Nam Á này. Philippines hiện đang ở trong giai đoạn cuối của kế hoạch 5 năm với dự toán chi 5,85 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa quân đội. Trong một diễn biến khác, vào tháng 12 năm 2021, quốc gia này đã đặt mua 2 chiến hạm từ một công ty đóng tàu của Hàn Quốc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi rừng hùng vĩ kết hợp cùng với bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, nhiều bản làng vùng cao đã trở thành địa điểm du lịch thú vị thu hút du khách ghé thăm.
Trong chương trình Radio chiều nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với ghi nhận về cuộc sống rất đỗi bình yên và thơ mộng ở bản Xì Thâu Trải, xã Hồ Thầu của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Đến bản Xì Thâu Trải, khi những cánh đào đã e ấp nở khắp bản làng, khiến không khí những ngày cuối năm càng thêm yên bình. Nét đặc biệt của Xì Thâu Trải chính là tạo cho du khách một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và thư thái trong tâm hồn mà quên đi những ồn ào của phố thị. Bởi từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp thung lũng Tam Đường từ trên cao, hoặc trải nghiệm không gian vừa thơ mộng, vừa xưa cũ của những ngôi nhà có tường làm bằng đất hoặc gỗ cùng hàng rào đá đặc trưng của đồng bào nơi đây. Anh Nguyễn Ngọc Dũng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết.
Bản Xì Thâu Trải có một cái địa thế rất là thuận lợi cho việc phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên rất là ưu đãi, với những cái rừng cây nguyên sinh, với những cái ngôi nhà trình tường rất là đặc biệt của bà con dân tộc người Dao.
Hiện nay, gần như tất cả các hộ dân ở Xì Thâu Trải đều tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Vậy nên các nét văn hóa đặc sắc, từ phong tục tập quán tới trang phục, ẩm thực đều được bà con gìn giữ, phát huy. Theo chia sẻ của một người dân bản Xì Thâu Trải, anh Vàng A Pao.
Cách từ xa đến này, hay là cách địa phương mình cũng thế mà em sẽ làm các dịch vụ tắm lá thuốc hay là cho khách nghỉ ngủ, là làm chế biến các món ăn để cho khách lên mà có cái nơi gọi là trải nghiệm và có nơi để sinh hoạt.
Hòa vào cuộc sống vui tươi của người dân nơi đây chính là lúc du khách được trải nghiệm những câu hát, điệu múa truyền thống của người Dao trong các lễ hội cộng đồng. Những điệu múa dân dã, mộc mạc và gần gũi, nhưng trong không gian đầy sắc màu ấy, khiến cho ai đến một lần đều phải nhớ mãi, nhớ về một Xì Thâu Trải bình yên và thơ mộng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.